Mời các bạn nghe chuyện Tịch Mịch của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn. Chương 1. Xuân còn vì ai? Ngày 16 tháng Giêng năm Kỷ Mùi, sắc trời u ám tối tăm, mây đen giăng đầy. Đến đúng 10 giờ Mùi, những bông tuyết bắt đầu rơi, đáp xuống mái ngói lưu ly, làm vang lên những tiếng lộp độp. Chỉ trong chốc lát, những mái nhà xa xa đã được phủ một tầng tuyết trắng mỏng manh. Nền gạch xanh trong khu vườn gần đó lộ một màu xanh đốm bạc. Gió thổi bay những bông tuyết tạt vào mặt hơi đau rát. Ngọc Trợ vội vàng xoay người thả rèm xuống. Chậu than củi ở giữa phòng thi thoảng phát ra tiếng lách tách. Nàng đi đến lấy cái kẹp than cởi nửa. Khi chạm vào đống tro than củi đó lại thấy nặng trịch trịch. Bèn cười nói: chắc chắn là đứa nào lại vùi xuống đây mà, cả ngày chỉ biết ăn. Còn chưa nói xong, nàng đã nghe ngoài cửa có người hỏi: Ngọc cô lại đang mang ai đấy? Một người mặc áo dài màu xanh vén rèm lên bước vào. Vừa vào phòng liền cởi mũ, vừa phủi những bông tuyết trên tua đua, vừa cười nói: mới giữa tháng Giêng, lão nhân gia người đã dạy bảo các tỷ tỷ rồi. Ngọc Trợ thấy tiểu thầy giám Phùng Vị ở tư chấp khố liền hỏi: thằng nhóc con nhà ngươi sao giờ lại rảnh rỗi mà đi dạo sang đây? Phùng Vị vừa quay đầu liền nhìn thấy củ khoai môn được vùi trong chậu than, bèn cầm lấy cái kẹp gấp than rồi cười hì hì hỏi:
không biết đây là của vị tỷ tỷ nào, tiểu nhân mạn phép dùng trước vậy.
Nói xong hắn liền đưa tay bóc vỏ. Củ khoai môn đó vừa được khều ra từ đống than củi, nóng tới mức hắn liên tục vung vẩy tay kêu la:
ai ôi!
Lúc này, Vân Sơ đang ngồi trên giường gấp y phục mới cười một tiếng:
đáng đời!
Phùng Vị cầm củ khoai nóng bỏng trong tay kia cắn một miếng, nóng tới mức đầu lưỡi hắn chỉ đào một lần rồi nuốt vội nuốt vàng. Sau đó hắn nói với Ngọc Trợ:
Ngọc cô, Vân Sơ tỉ tỉ càng ngày càng sắc sảo, mai này leo lên được cành cao cũng cho chúng ta chút thể diện.
Vân Sơ liền mắng hắn:
người xấu không nói ra được lời tử tế, ta nào có cái số tốt ấy.
Phùng Vị thổi phù phù lên tay:
tỉ tỉ đừng nói nữa, chuyện trong cung ấy à, không thể nói chính xác được, cứ nhìn việc của đoan chủ nhân xem. Dáng dấp đâu có đẹp bằng Vân Sơ tỉ tỉ, ai biết được rằng người ấy lại có ngày hôm nay.
Ngọc Trợ giơ ngón tay ghi vào trán hắn:
lại quên lời dạy phải không? Không được so sánh lung tung giữa chủ nhân và lũ nô tài chúng ta. Không có quy củ gì cả, để lát nữa ta đi nói với sư phụ ngươi.
Phùng Vị lẻ lưỡi, vừa gặm củ khoai vừa nói:
suýt nữa quên mất việc chính. Sư phụ bảo nô tài tới xem chiếc áo gấm màu xanh đen, hoa văn tròn chữ phúc, có lớp lông lót trong đã chuẩn bị xong chưa? Bây giờ tuyết rơi rồi, e là không lâu nữa sẽ dùng đến.
Ngọc Trợ hất cằm vào phía trong:
Lâm Lang đang ủi ở trong buồng kia kìa.
Phùng Vị liền vén rèm buồng trong, nghiêng đầu nhìn vào. Lâm Lang đang cúi đầu, tay cầm bàn là, khom lưng là y phục. Vừa ngẩng đầu nhìn thấy hắn, nàng liền nói:
xem cái tay đen thui của ngươi ấy, lát nữa lại làm bẩn y phục.
Họa Châu quay đầu nhìn thấy, bực mình nói:
chỉ có ngươi tinh mắt lại tham ăn, thứ vùi trong chậu than mà cũng không thoát.
Phùng Vị nuốt qua quýt hai miếng, ba miếng mới vỗ vỗ tay, nói:
đừng vội so đo với nô tài chuyện này, y phục của chủ nhân cần gấp hơn. Đúng lúc đó, Vân Sơ đi vào.
Đừng lấy chủ nhân ra dọa chúng ta. Cả cái phòng này đang treo đều là y phục của chủ nhân đấy thôi.
Phùng Vị thấy Vân Sơ đáp lời, không dám giả bộ khiêng kiệu nữa, đành kéo người khác.
Lâm Lang, bộ trang phục mới của cô nương cũng khá đấy.
Vân Sơ nói.
Không có trên giấy gì cả.
Lâm Lang
là cái tên mà ngươi cũng được gọi sao? Đến một tiếng tỉ tỉ cũng không nói được nữa ư?
Hắn cười hì hì.
Lâm cô nương nói với tiểu nhân sinh cùng năm, giữa bọn tiểu nhân không phân biệt lớn nhỏ.
Lâm Lang không muốn nguyên thuyên với hắn, chỉ hỏi.
Ngươi muốn lấy chiếc áo gấm màu xanh đen có lớp lông lót?
Phùng Vị nói.
Hóa ra cô nương nghe thấy ta nói ở bên ngoài rồi.
Lâm Lang đáp.
Đâu phải ta nghe thấy, nhưng mà bên ngoài tuyết rơi rồi, nhất định là cần áo lông. Hoàng thượng lâu nay vẫn chọn màu sắc trang trọng, nên ta đoán là chiếc màu xanh đen đó.
Phùng Vị bật cười.
Lời này của cô nương giống hệt sư phụ. Lâm Lang à, có lẽ cô nương sẽ nhanh chóng trở thành người hầu hạ Ngự Tiên.
Lâm Lang cũng chẳng ngẩng lên, chỉ thổi thổi than củi trong bàn tay.
Đừng nói lung tung, ta chỉ nói bừa mà thôi.
Vân Sơ lấy một tấm lụa xanh đến, bọc chiếc áo lông màu xanh đen lại rồi đưa cho Phùng Vị.
Xua hắn đi khỏi cửa, xong nàng mới than phiền.
Từ sáng đến tối chỉ nói vớ van vớ vẩn.
Nàng cùng lấy bàn tay mà đến bộ y phục rồi thở dài, nói tiếp.
Hôm nay là ngày 16 tháng riêng rồi, lại qua một năm. Một năm rồi lại một năm, có khó khăn thì cũng nháy mắt là qua.
Lâm Lang cúi đầu đã lâu, cổ cứng đờ, nàng giơ tay xoa xoa. Nghe Vân Sơ nói như vậy, nàng không khỏi khẽ mỉm cười.
Cố chịu thêm vài năm nữa là có thể xuất cung rồi.
Vân Sơ cười.
Tiểu cô nương lại mong có tình yêu đây.
Chỉ biết muội sớm tối mong ngóng được xuất cung rồi, được gả cho một chàng thể tốt.
Lâm Lang đi lấy thêm than bỏ vào bàn nàng,
thấy Họa Châu đã đi ra gian ngoài rồi mới nói.
Muội biết tỷ cũng sớm tối mong ngóng có một ngày được nở mày nở mặt.
Vân Sơ đanh mặt.
Đừng có nói bậy.
Lâm Lang cười.
Giờ lấy được tiền của tỷ tỷ rồi, rồi coi như muội không tốt được chưa?
Nàng mềm giọng làm lỡ, Vân Sơ cũng không nhân nhịn được nữa, cuối cùng cười một cái cho qua. Cuối giờ thân tuyết rơi nhiều, từng bông rồi từng bông, ngược lại gió đã ngừng thổi, bốn phía đều là một mảnh trắng xóa mờ mịt. Đến cung điện nguy nga lộng lẫy cũng được phủ một màu trắng bạc, trông có vẻ vô cùng tĩnh lặng. Vì trời ấm u tuyết rơi nên vào canh giờ này trời cũng đã gần như tối đen. Ngọc Trợ đi vào gọi.
Họa Châu, tuyết rơi nhiều, con bọc chiếc áo ngắn lông chồn đen mang đi đi. E là té lúc đó bọn họ lại luống cuống tay chân, không kịp phái người đến lấy.
Họa Châu lắc lắc đầu rồi nói.
Trời tối tuyết lại lớn như thế mà đi đưa áo, cô chọn nô tỳ một việc tốt thế.
Vân Sơ liền nói với Họa Châu.
Xem muội lười tới mức đó rồi, đến cô cũng chẳng sai nổi muội nữa.
Thôi đi, để tỳ đi một chuyến vậy.
Lâm Lang tiếp lời. Hay để muội đi đi, dù gì muội cũng ở trong phòng cả ngày trời, ngửi khói than đến đau cả đầu. Hơn nữa hôm nay là 16, coi như là đi xua bệnh tật.
Câu cuối của Lâm Lang khiến Ngọc Trợ bật cười.
Cầm theo cái đèn bão đi, để ý dưới chân kẻo bị ngã.
Lâm Lang đáp vâng, rồi ôm lấy bọc y phục châm đèn đi về phía tư chấp khố.
Vừa đi qua dập khôn cung, nhìn thấy xa xa có một cặp đèn bão đang lắc lư tới gần, theo sau là một chiếc kiệu đi từ đường nhỏ đến đây. Nàng vội vàng nép vào cạnh tường yên lặng. Tiếng rè lục cục dẫm lên đánh tuyết gây ra tiếng vang nho nhỏ. Thái giám khiêng kiệu bước từng bước rất đều.
Lâm Lang cúi đầu thở nhẹ. Từng cặp đèn lồng chiếu lên đám tuyết dưới chân. Bất chợt nàng nghe thấy một giọng nói uyển chuyển gọi tên mình.
Lâm Lang.
Rồi lại ra lệnh cho đám thái giám.
Dừng một lát. người Lâm Nang gặp là Vinh Tần. Nàng vội vàng thỉnh an:
"Nô tỳ thỉnh an Vinh chủ nhân."
Vinh Tần gật gật đầu. Lâm Nang lại hành lễ tạ ơn xong mới đứng lên. Vinh Tần mặc một chiếc áo khoác long màu đỏ thẫm, dưới ánh đèn nó càng thêm rực rỡ. Nàng ở trong kiệu hơi nghiêng người nói chuyện với Lâm Nang, để lộ ra chiếc áo gấm bên trong có hoa văn trăm con rơi màu xanh ngọc. Cổ tay áo có 3-4 tấc lông chuồn trắng mềm mại khẽ phất phơ trên chiếc nò sưởi cầm tay trắng men. Nàng hỏi:
"Vân Sơ vẫn khỏe chứ?"
"Bẩm Vinh chủ nhân, Vân Sơ cô nương vẫn rất khỏe ạ. Chỉ là hay nhớ tới người, lại e ngại quy củ nên không tiện đến thỉnh an chủ nhân thường xuyên." Lâm Lang đáp. Vinh Tần nhẹ nhàng gật đầu nói:
"Mấy ngày nữa ta sẽ sai người đến thăm nó."
Vinh Tần đang trên đường đến Tử Ninh Cung thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu. Nàng sợ đến muộn nên chỉ nói đôi ba câu rồi ra hiệu cho thái giám khởi kiệu. Lâm Lang đứng tránh sang một bên theo phép tắc, đợi kiệu đi xa rồi mới xoay người. Nàng đi theo con đường nhỏ tới bên ngoài Tây Noãn Các. Thái giám Trường Khánh đang trực ở Tứ Chấp Khố thấy nàng thì mặt mày hớn hở:
"Là cô sai cô nương đến ư?"
Lâm Nang đáp: "Ngọc cô thầy tuyết rơi nhiều, sợ các sư phụ ở đây sốt ruột nên bảo nô tỳ đem áo tới." Trường Khánh nhận lấy bao y phục rồi nói:
"Trời lại thế này, vốn nên giữ cô nương lại uống tách trà sưởi ấm tay, nhưng mà thấy trời đã tối, ta cũng không giữ người nữa. Lúc về cho ta chuyển lời cảm tạ đến Ngọc cô. Đúng là phiền cô phải lo nghĩ chu đáo như vậy, còn đặc biệt sai cô nương đưa tới."
Lâm Nang mỉm cười kể nói:
"Công công khách sáo quá rồi. Ngọc cô thường nói những chuyện tốt về sau các sư phụ, bảo các sư phụ hay giúp đỡ chúng nô tỳ.
Hơn nữa đây cũng là việc của chúng nô tỳ." Trường Khánh thấy nàng nói như thế, trong lòng vui mừng đáp:
Được rồi, e là nát nữa cầm cung đóng mất. Cô nương mau đi về đi."
Lâm Lang cầm chiếc đèn bão lên, quay người đi về. Trời đã tối đen, khắp nơi trong cung đều đang lên đèn. Phía xa xa chỉ thấy ánh đèn lập lòe. Bông tuyết đã nhỏ hơn nhưng vẫn rơi rải như trước, như sợi bông bay bay rồi đáp xuống trong yên lặng. Binh sĩ gác bên trong Long Phúc Môn đang đổi ca. Từ xa chỉ nghe thấy tiếng động khi bộ đao va vào những chiếc đinh bạc trên đai lưng, lách ca lách cách phá tan sự yên lặng. Nàng bước thấp bước cao đi tới, lớp tuyết bên dưới thấm qua đế giày, vừa lạnh buốt vừa ẩm ướt. Về tới phòng, nàng lập tức đến bên chợ than củi, một lúc lâu sau mới thấy ấm dần lên. Ngọc trợ nói:
"Đang định đi tìm con, chỉ sợ đóng cửa cung rồi."
Lâm Lang đáp lời:
"Bên ngoài lại chật đấy, lạnh tới mức đầu như đông cứng lại."
Vân Sơ đưa nò sưởi cầm tay của mình cho nàng:
"Đã để phần bánh bột cho con rồi."
Lâm Nang bèn nói: "Trên đường trùng hợp gặp được Vinh chủ nhân, người nói mấy ngày nữa sẽ phái người đến thăm tỷ tỷ." Vân Sơ nghe xong quả nhiên vui vẻ hỏi:
"Trông sắc mặt tỷ tỷ thế nào?"
Lâm Nang trả lời:
"Tất nhiên là tốt rồi, hơn nữa còn mặc y phục hoàng thượng với ban thưởng, càng toát lên sự cao quý."
Vân Sơ hỏi:
"Hoàng thượng mới thưởng y phục cho tỷ tỷ sao? Tỷ ấy nói cho muội biết à?"
Lâm Nang khẽ mỉm cười:
"Sao chủ nhân có thể nói chuyện này cho muội được, là muội tự đoán thôi."
Vân Sơ ngạc nhiên hỏi:
"Sao muội lại đoán được?"
Lâm Nang buông lò sưởi cầm tay xuống, cầm lấy cái bánh bột trong đĩa rồi nói:
"Lụa Vân Cẩm mà phủ dệt Giang Ninh mới dâng lên năm ngoái, chỗ Hoàng Thái Hậu và Thái Hậu thì không ban thưởng cho chủ nhân các cung. Hôm nay nhìn thấy Vinh chủ nhân mặc trên người, tất nhiên là do Hoàng thượng mới ban thưởng rồi."
Vân Sơ bật cười:
"Lâm Nang, sau này gọi muội là nữ gia cát mới đúng."
Lâm Nang khẽ cười:
"Muội chỉ đoán linh tinh mà thôi, làm gì tới mức như tỷ nói."
Trận tuyết rơi mãi, kéo dài đến nửa đêm. Qua nửa đêm thì ngừng hẳn. Một vầng trăng nghiêng nghiêng treo thấp trên bờ tường phía tây. Ánh trăng chiếu vào lớp tuyết, tỏa ra thứ ánh sáng lành lạnh, phản chiếu lên lớp giấy dán cửa sổ.
khiến nó trở nên trong suốt. Lâm Lang đang mơ màng ngủ, mắt lim dim xoay người, lại tưởng rằng trời đã sáng, sợ muộn giờ nên ngồi bật dậy, lắng tai nghe. Xa xa vọng đến tiếng gõ canh bốn, nàng lại nằm xuống. Vân Sơ cũng đã tỉnh, nhưng lại chậm chậm kéo góc gối lau khóe mắt. Lâm Lang liền hỏi: "Lại mơ thấy ngạch nương của tỷ à?" Vân Sơ không lên tiếng, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng ừ một tiếng. Lâm Lang khẽ thở dài nói: "Đừng nghĩ nữa, bây giờ có vinh chủ nhân, tỷ lại là người có tài như thế, tương lai nhất định sẽ không thiếu vinh hoa phú quý. Cho dù không ở trong cung thì chắc chắn khi xuất cung cũng sẽ được gả vào một nhà tốt." Vân Sơ đáp: "Muội không biết chứ, nếu không nhờ có tỷ tỷ thì không biết ngạch nương tỷ đã khổ đến mức nào." Lâm Lang khẽ vỗ về Vân Sơ qua lớp chăn: "Ngủ đi, một lát nữa là phải dậy rồi." Mỗi ngày cứ đúng giờ thìn là y phục sẽ được mang đến phòng giặt đồ. Ngọc Trợ phân công người làm. Lâm Lang, Vân Sơ thuộc nhóm 10 người chuyên về là ủi. Từ trước đến nay, Lâm Lang luôn làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, cho nên không cần Ngọc Trợ dặn dò. Đầu tiên, nàng đem theo chiếc áo choàng đen có thêu hoa văn rồng thành hình tròn trải lên tấm ván, dậy nước lên. Vừa quay người lại lấy bàn là thì không thể không hỏi: "Ai lại cầm bàn là của muội rồi?" Họa Châu đang treo y phục liền thò đầu ra đáp: "Muội muội tốt, tỷ dùng nhanh thôi, cho tỷ mượn dùng trước một lát." Lâm Lang còn chưa đáp lời, Vân Sơ đã ngẩng lên nói: "Họa Châu, cuối cùng rồi sẽ có ngày muội lười đến mức sinh dư chuyện cho mà xem." Họa Châu đứng sau bộ y phục màu sắc rực rỡ thẻ lưỡi với nàng, còn Lâm Lang cầm lấy chiếc bàn là ép than vào, cúi xuống nhìn kỹ chiếc áo: "Thật là qua loa, trên đường viền bị xuất chỉ thì cũng chẳng nói một tiếng, lát nữa giao lên lại có người chết đói." Ngọc Trợ đi đến nhìn cẩn thận, Lâm Lang đã đi lấy hộp đựng đồ may vá đến, chọn chỉ màu đen vàng ra. Ngọc Trợ nói: "Chỗ này cần chỉ màu đen mới được." Còn chưa nói hết câu thì tự nàng đã thấy lỡ lời nên kể: "Thật là già rồi nên hồ đồ, buột miệng quên cả điều cấm kỵ." Họa Châu sáng giọng: cô suốt ngày bảo mình già, thật ra cô trông thế này cũng sắp xỉ tuổi chúng nô tì mà thôi." Lâm Lang cười nói: "Họa Châu lười vẫn hoàn lười, nhưng xưa nay mồm miệng lại chẳng bao giờ lười." Văn Sơ tiếp lời: "Nếu cô thương muội ấy thì chỉ khổ những người ăn bụng nói về như chúng ta." Họa Châu kiễng chân vắt y phục lên giá, miệng đáp: "Các tỷ ăn nói vụng về á?" "Các tỷ được chọn ra từ những người ăn nói vụng về ấy."
战场总会有一片幽暗，像海洋。谁能横越，谁又坠落，没声响。一直认为心之所往才是方向，不停受伤，但也得到了
江上。最孤独的时候，最怀念旧时光，我们用笑用泪盖的小天堂。所以我发现你旷野里的善良，你没忽略我倔强下的体谅。很开心你终于来了，在我差一点放弃的时刻。时光从不停留，你却频回首，直到灵魂尽头还是守护我。很安慰你终于来了，在我看不到光亮的时刻。岁月无法带走有心